Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Hội thảo tác phẩm sửa đổi lối làm việc, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay. Phòng chống cháy rừng mùa khô, không chủ quan. Để tăng cường và nâng cao ý thức trong thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh và thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Ngày 25 tháng 10, tại tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng thường trực tỉnh ủy, chủ trì hội thảo khoa học về tác phẩm sửa đổi lối làm việc, giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ viết tác phẩm quan trọng này tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên, tháng 10 năm 1947, tháng 10 năm 2022. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 193 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, có gần 6.800 cán bộ, đảng viên tham dự. Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, từ khi ra đời đến nay, tác phẩm sửa đổi lối làm việc luôn được xem là cẩm nang của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Những định hướng chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới phát triển đất nước ta hiện nay. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ 3 nhóm vấn đề chủ yếu, gồm giá trị lý luận thực tiễn và việc vận dụng tác phẩm sửa đổi lối làm việc trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị địa phương, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận dụng những chỉ dẫn của người trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc vào công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị địa phương. Đã có 30 tham luận được gửi về ban tổ chức. Trong đó một số tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị lý luận thực tiễn, việc vận dụng tác phẩm sửa đổi lối làm việc trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở giai đoạn hiện nay và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị địa phương. Những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức, những chỉ dẫn quý báu về công tác cán bộ của Đảng, bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ đảng viên và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tại hội thảo, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian nói chuyện chuyên đề về tác phẩm sửa đổi lối làm việc, trong đó cung cấp cho các đại biểu những thông tin, nội dung cốt lõi trong tác phẩm của người, như lý do Bác viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc, những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm, ý nghĩa những bài học nhân sinh trong tác phẩm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau. Nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trên địa bàn. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính. Cuộc thi đã thu hút rất đông thí sinh tham gia dự thi. Cụ thể, trong cả 4 tuần diễn ra cuộc thi, thì ở mỗi tuần đều có trên dưới 10.000 người tham gia với khoảng 12.000 lượt thi. Với sự công khai minh bạch, ban tổ chức đã công bố trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ https://thainguyencity.gov.vn về kết quả thi theo từng tuần. Theo đó, mỗi tuần có 25 cá nhân đạt giải theo cơ cấu, 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, trên cơ sở tổng hợp kết quả chung của từng phường xã, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng tại chương trình tổng kết cuộc thi cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thành tích cao. Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2028 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận trên 11.100 hồ sơ thuộc 7 lĩnh vực, gồm tài nguyên và môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, nội vụ, giáo dục và đào tạo. Trong đó đã giải quyết đúng hạn trên 10.800 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết trên 300 hồ sơ. Trong đó hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là trên 5.800 hồ sơ, mức độ 4 là 1.179 hồ sơ, dịch vụ bưu chính công ích gần 700 hồ sơ. Nhằm xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã triển khai tới 100% các công đoàn cơ sở về chương trình công tác năm 2022, chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng chương trình công tác năm tại đơn vị mình. Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022. Tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 3 khối xã phường chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế. Tính đến hết tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố đã ra quyết định thành lập một công đoàn cơ sở với 20 đoàn viên. Các công đoàn cơ sở đã kết nạp mới gần 620 đoàn viên công đoàn, giới thiệu trên 200 đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, có trên 170 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã kiện toàn ban chấp hành cho 7 công đoàn cơ sở, tiến hành đánh giá phân loại các công đoàn khối giáo dục năm học 2021-2022. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố đang tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tính từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 luôn được thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy định. Các trường hợp sau tiêm sức khỏe bình thường, không có phản ứng nặng xảy ra. Các đối tượng tiêm chủng được cập nhật kịp thời lên trang thông tin của Bộ Y tế. Kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối tượng trên 18 tuổi, mũi 1, mũi 2 được 235.854 liều, đạt 100%. Mũi bổ sung tiêm được 48.304 liều, đạt 100%. Mũi nhắc lại lần 1 được 201.874 liều, đạt gần 86%. Mũi nhắc lại lần 2 được 63.748 liều. Trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, mũi 1, mũi 2 được 35.615 liều, bằng 100%. Mũi 3 được 31.258 liều, đạt 87,76%. Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 tiêm được 29.751 trên 38.477 liều, đạt trên 772%. Mũi 2 được 24.437 liều, đạt trên 82%. Thời gian gần đây, hàng loạt nắp hố ga thoát nước và nắp hầm cáp quang dọc các tuyến đường Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Bến Oánh và trong một số khu dân cư trên địa bàn thành phố đã bị trộm lấy mất nắp, tạo ra hố sâu khoảng 1 đến 1,5 mét, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua khu vực này. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chuyên môn, có khoảng 160 vị trí hố ga thoát nước, hầm cáp quang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị mất nắp. Cơ quan chuyên môn cho biết, nắp hố ga thoát nước, nắp hầm cắp quang chủ yếu được lắp đặt không cố định nên dễ bị các đối tượng lấy cắp. Hiện nay các hố ga, hầm cắp quang bị mất nắp đã được cơ quan chức năng và người dân ở khu vực tạm thời cắm cành cây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Vì vậy, người dân đề nghị ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng trộm cắp và những người tiêu thụ tài sản này. Đồng thời tính toán phương án thay đổi kết cấu nắp hố ga từ nắp gang sang nắp bằng bê tông để tránh bị trộm cắp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đã bước vào mùa hanh, lượng cành khô lá rụng trong rừng dày. Đây cũng là thời điểm người dân tập trung phát dọn thảm thực vật, chuẩn bị đất cho vụ canh tác mới, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến những cánh rừng bị thiêu rụi. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Ngay từ đầu mùa khô năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, chi cục cũng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng, chuẩn bị lực lượng vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thái Nguyên hiện có trên 187.000 hecta rừng, trong đó các loại rừng trồng keo, quế, bạch đàn và rừng hỗn giao che nứa là những loại rừng dễ cháy, do những loại cây có đặc tính dễ bắt lửa. Một số cây có tinh dầu làm tốc độ cháy lan nhanh, khó chữa cháy nếu cháy xảy ra trên diện rộng, nhất là vào thời điểm thời tiết hanh khô. Vì vậy, vào mùa khô hàng năm, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đều chỉ đạo các hạt kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ rừng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, các hạt kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương kịp thời chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chi cục cũng thường xuyên kiểm tra công cụ, phương tiện, vận hành các thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng đã được cấp phát và những công trình phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát chặt chẽ các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, phân công lực lượng ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, vào mùa khô, các đơn vị kiểm lâm đều bố trí lực lượng tại những điểm chốt chặt, tuần tra canh gác ở khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng để kiểm soát các nguồn lửa, nguồn nhiệt có thể gây cháy rừng. Chi cục cũng thường xuyên theo dõi tin tức cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kịp thời gửi thông tin các điểm nghi cháy rừng cho các hạt kiểm lâm nhằm kiểm tra phát hiện và có phương án xử lý kịp thời. Cùng với đó, chi cục hướng dẫn chủ rừng phương án bảo vệ rừng thông qua việc tạo băng trắng bảo vệ các khu rừng, tiến hành kẻ vẽ, sửa chữa toàn bộ các biển báo, bảng tin tại các cửa rừng để người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế nguy cơ, xử lý kịp thời hiệu quả, không để cháy rừng làm ảnh hưởng đến diện tích rừng hiện có. Đến thời điểm này, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh được bảo vệ ổn định, sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo tỷ lệ che phủ đạt trên 47%, cao hơn khoảng 5% so với mức bình quân chung của cả nước. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chính vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng được khuyến cáo cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghiêm các quy định xử lý thực bì, nhất là trong thời điểm hanh khô kéo dài.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường và nâng cao ý thức trong thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh và thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Buổi tuyên truyền về an toàn giao thông do Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp tổ chức tại trường Trung học cơ sở Độc lập, phường Trung Thành mới đây đã thu hút gần 1.200 học sinh và giáo viên tham gia. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như qua tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, tìm hiểu các kiến thức về giao thông đường bộ thông qua hình thức trả lời các câu hỏi của ban tổ chức, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, ngồi sau xe máy an toàn và thực hành đi xe trên mô hình máy tập RT đã giúp học sinh nhà trường hiểu biết thêm nhiều kiến thức về an toàn giao thông. Sau khi được tham gia chương trình, em Vũ Mạnh Dũng, lớp 9A4, trường Trung học cơ sở Độc Lập Bộc Bạch.
Chương trình đã giúp em hiểu thêm về luật an toàn giao thông. Sau chương trình này, em và các bạn học sinh sẽ thực hiện nghiêm túc các luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Công an thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên đã tham gia tuyên truyền cho hơn 45.000 giáo viên, học sinh tại 55 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Cùng phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền những kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh các nhà trường, Thành đoàn Thái Nguyên đã có nhiều hình thức tuyên truyền các quy định giao thông đường bộ đến người dân và các em học sinh. Nói về công tác tuyên truyền giao thông của Thành đoàn Thái Nguyên, anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức được rất nhiều hoạt động thiết thực và trực tiếp là chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc với các nội dung như tiếp tục duy trì và tổ chức mới các điểm cổng trường an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, rồi các hoạt động tuyên truyền sân khấu hóa như là các tiểu phẩm, diễn kịch hay là các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức an toàn giao thông.
Các nhà trường trên địa bàn thành phố cũng đã duy trì thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông. Vào đầu giờ sáng và giờ tan học, những tổ xung kích gồm thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên của trường đã tham gia điều phối giao thông tại cổng trường. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Độc Lập, phường Trung Thành cho biết.
Hàng năm thì năm nào cũng thế, vào đầu tháng 9 mỗi năm thì nhà trường đều tổ chức các tuyên truyền an toàn giao thông cho các con đấy. Việc đội mũ bảo hiểm thì nhà trường tuyên truyền thường xuyên vào giờ sinh hoạt lớp này, vào giờ sinh hoạt dưới cờ và hàng tuần hàng tháng đều có đánh giá cái việc mà học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm.
Cùng với công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, Công an thành phố đã tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trường học và trên toàn địa bàn. Qua đó đã xử lý vi phạm 1.200 trường hợp, trong đó học sinh vi phạm là 328 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm 139 trường hợp, không đủ tuổi điều khiển xe mô tô 257 trường hợp, xe không có gương chiếu hậu 65 trường hợp, phạt 116 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng chức năng chúng tôi thì rất mong được sự quan tâm phối hợp của các nhà trường và phụ huynh học sinh trong công tác quản lý rồi giáo dục đối với các em học sinh, nhất là lưu ý là không giao xe hoặc để phương tiện cho các em điều khiển khi mà chưa đủ điều kiện.
Để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, ngoài việc tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, thì yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đó là mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân, điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ, ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại quyết định số 505 ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung của đất nước. Chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số, truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là kết quả triển khai thí điểm, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, ra quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, v.v. Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hàng năm. Hiện chuyển đổi số cũng là mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên để hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.